Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 27 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên triển khai kế hoạch thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023. Chỉ còn gần tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, những ngày này các hộ dân làng chè trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang tất bật sản xuất, đóng gói chè búp khô để cung ứng ra thị trường. Thành đoàn Thái Nguyên xung kích trong chuyển đổi số. Sau đây là nội dung chi tiết. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có văn bản số 642 VPTT đề nghị các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau khẩn trương ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển. Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 28 tháng 12, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10 đến 13 độ C, vùng núi rét hại phổ biến từ 6 đến 9 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trời rét, phổ biến từ 14 đến 17 độ C. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển khu vực Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, 9. Sóng biển cao 4 đến 6 mét. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây khu vực Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, 8. Sóng biển cao 3-5 mét. Để chủ động ứng phó thiên tai, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh rét đậm, rét hại. Tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người như tại một số địa phương trong những năm gần đây. Các tỉnh, thành phố tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn, bảo đảm phòng chống đói rét. Hướng dẫn về công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, thủy sản, che phủ, che chắn, tưới nước, bón phân, giữ ẩm đối với sản xuất lúa, rau màu, cây cảnh, cây lâu năm. Chủ động thông báo, hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch, tăng cường cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra băng giá, chân trượt, để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Các địa phương tổ chức các đoàn công tác chuyên môn xuống cơ sở để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh. Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển. Thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Sáng ngày 26 tháng 12, đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Trưởng ban Chỉ đạo tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023, chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các phòng ban đơn vị của thành phố, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố. Hưởng ứng phong trào thi đua, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động. Ban Chỉ đạo tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023 thành phố Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch số 03 ngày 1 tháng 12 năm 2022. Theo đó, thành phố sẽ phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo cho các gia đình hộ nghèo, cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Từ ngày 2 tháng 1 đến ngày 8 tháng 1 năm 2023, tức 11 tháng 12 đến 17 tháng 12 năm Nhâm Dần, thành phố tổ chức trao tặng quà đến các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023 đã ghi nhận, mặc dù trong năm 2022, các doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp gặp khó khăn, song vẫn luôn đồng hành chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền thành phố trong các hoạt động của thành phố. Để làm tốt công tác an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đồng chí kêu gọi các doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị cùng cấp ủy chính quyền thành phố chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố được đón một cái Tết đủ đầy. Tại chương trình, đã có 25 doanh nghiệp đăng ký ủng hộ tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023 với tổng số tiền và hiện vật trên 1,7 tỷ đồng. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn thành phố ủng hộ với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Ngày 27 tháng 12, Hội đồng Nhân dân phường Quang Trung khóa 6, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 5 để xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo tờ trình thông báo do Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của phường trình. Đáng chú ý là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội phường năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2023. Theo đó, năm 2022, phường Quang Trung đã chủ động triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội và đạt kết quả cao trên các lĩnh vực. Kinh tế duy trì ổn định, thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 12,8 tỷ đồng, bằng gần 106% kế hoạch. Thu ngân sách phường đạt trên 7,7 tỷ đồng. Nhiều công trình trên địa bàn được xây dựng và hoàn thành dưới sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng Nhân dân và các ban ngành đoàn thể phường. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Năm 2022, phường hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân phường có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động. Qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện những nội dung nghị quyết Hội đồng Nhân dân phường đã đề ra, nhất là các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Năm 2023, phường Quang Trung sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các nhóm giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023, quản lý chặt chẽ công tác quản lý đất đai, xây dựng trật tự đô thị, thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, bảo đảm an ninh trật tự. Hội đồng Nhân dân phường tiếp tục nâng cao vai trò giám sát, quyết định các vấn đề của địa phương theo luật định. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, chất vấn những vấn đề cử tri quan tâm, đồng thời biểu quyết thông qua các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các nhiệm vụ chính trị khác của địa phương năm 2023. Nhân dịp này, Hội đồng Nhân dân phường Quang Trung khóa 6 cũng đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Để góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích đất canh tác, Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên hướng dẫn cơ cấu giống, thời vụ gieo trồng một số cây trồng chính năm 2023 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Theo đó, đối với cây lúa, tập trung gieo cấy theo công thức luân canh, lúa xuân muộn, lúa mùa sớm, cây vụ đông, lựa chọn và bố trí cơ cấu giống theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh hại và điều kiện ngoại cảnh, tăng giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Khuyến khích ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, mở rộng diện tích gieo cấy các giống lúa chất lượng cao, khuyến khích sản xuất lúa theo tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ, cơ cấu giống trà xuân chính phủ tỷ lệ khoảng 10% diện tích, trà xuân muộn chiếm 90% diện tích. Để lúa đạt năng suất chất lượng cao, Phòng Kinh tế khuyến khích các hộ nông dân đối với diện tích không trồng cây vụ đông cần cày lật đất sớm, phơi ải đất, vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ để hạn chế nguồn dịch hại. Nên sử dụng các giống lúa ngắn ngày có năng suất chất lượng cao, thích ứng rộng, nên gieo cấy tập trung 1 đến 2 giống có thời gian sinh trưởng tương đương nhau trên cùng một vùng, khu, xứ đồng để thuận tiện cho việc chăm sóc, bảo vệ và thu hoạch. Kỹ thuật gieo mạ, áp dụng các phương pháp gieo mạ nền, mạ dày xúc, mạ khay, phải đảm bảo chống rét cho mạ bằng cách che phủ ni lông, không gieo mạ, cấy hoặc gieo thẳng vào các ngày có nhiệt độ dưới 15 độ C. Kỹ thuật thâm canh lúa, áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật tiên tiến trong thâm canh cây lúa như cấy mạ non, cấy hàng rộng, hàng hẹp, chăm sóc, bón phân kịp thời, đầy đủ, cân đối, áp dụng triệt để biện pháp phòng trừ tổng hợp dịch hại trên cây lúa, hạn chế thấp nhất việc sử dụng thuốc diệt cỏ. Năm 2022, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận hơn 13.653 hồ sơ, trong đó có 13.626 hồ sơ đã giải quyết, 27 hồ sơ đang giải quyết, chủ yếu là hồ sơ thuộc lĩnh vực xây dựng, không có hồ sơ bị quá hạn. Những lĩnh vực có nhiều hồ sơ đề nghị giải quyết gồm kế hoạch đầu tư với gần 5.600 hồ sơ, xây dựng với gần 3.300 hồ sơ, Tư pháp với hơn 2.500 hồ sơ, Lao động Thương binh và Xã hội hơn 1.400 hồ sơ, Nội vụ hơn 600 hồ sơ. Thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trong tổng số 13.653 hồ sơ có hơn 7.100 hồ sơ tiếp nhận mức độ 3, gần 1.400 hồ sơ tiếp nhận mức độ 4, 1.000 hồ sơ thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn gần tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Những ngày này, các hộ dân làm chè trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang tất bật sản xuất, đóng gói chè búp khô để cung ứng ra thị trường. Để không bị động trong cung ứng phục vụ thị trường Tết, Hợp tác xã chè Kim Thoa, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch sản xuất hợp lý, chủ động chăm bón, tưới tiêu nhằm đảm bảo cây chè sinh trưởng, phát triển tốt, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất chè an toàn cho thu hoạch đúng dịp Tết. Theo chị Thoa, thông thường một năm cây chè thu hoạch từ 8 đến 10 lứa. Nếu như trước kia, chè Tết chỉ trông vào lứa chè cuối năm, thì nay chè Tết đã được chuẩn bị từ tháng 7, tháng 8 âm lịch trở đi. Vì lúc đó cây chè sinh trưởng tốt nhất, thu nhận được nhiều dinh dưỡng, nên chè rất được năng suất và có chất lượng ngon nhất. Cũng nhờ chủ động chuẩn bị nguồn chè, nên việc duy trì sản lượng và giá cả được đảm bảo ổn định. Nắm bắt nhu cầu của thị trường tiêu thụ Tết Nguyên đán năm nay cũng như đảm bảo nguồn ổn định giá, chị Tống Thị Kim Thoa, Giám đốc Hợp tác xã chè Kim Thoa, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để chuẩn bị cho sản phẩm trà Tết, tác xã chè Kim Thoa là ngay từ giữa năm phải có kế hoạch để sản xuất và bảo quản trà để phục vụ vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm. Thì từ tháng 5 có kế hoạch chăm sóc, thu hái, chế biến và bảo quản. Khi mà ta thu hái xong thì bắt đầu ta phải chế biến xong thì ta bắt đầu ta phải bảo quản trà trong bao ni lông, hai lượt bao ni lông và một bao túi thiếc hút chân không, và ta bảo quản xếp lên cách mặt đất 40 phân và ta bảo quản trong kho tránh nắng gió và để tối và đặt điều hòa, bảo quản nhiệt độ dưới 18 độ C, bảo đảm cho chất lượng đồng đều cho cả một năm.
Cũng như các hộ sản xuất chè tại vùng chè đặc sản Tân Cương, thời điểm này, hộ sản xuất chè sạch Tuyết Bắc ở xóm Nam Thái, xã Tân Cương cũng hối hả tất bật với những đơn hàng cuối năm. Do cuối năm, nhu cầu sản phẩm chè Tết thường cao hơn, người dân thường lựa chọn các loại chè ngon để đãi khách hoặc biếu, tặng. Vì vậy, cơ sở sản xuất của gia đình chị Tuyết cũng đẩy mạnh sản xuất các dòng sản phẩm theo yêu cầu khách đặt hàng. Dự kiến, vụ chè Tết năm nay, cơ sở sẽ cung cấp ra thị trường từ 2,5 đến 3 tấn chè búp khô các loại, với giá bán trung bình từ 300.000 đồng trở lên. Nói về công tác chuẩn bị cho vụ chè Tết Nguyên đán Quý Mão năm nay, chị Trần Thị Tuyết, chủ cơ sở sản xuất chè Tuyết Bắc cho biết.
Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2023, Tết Quý Mão, gia đình chúng tôi đã chuẩn bị bắt đầu là làm chè và sao chè ra từ tháng 8, tháng 9 và tháng 10, 3 tháng đấy. Và từ ngoài tháng 10 đổ ra, chúng tôi chuẩn bị đến 2-3 tấn chè cung cấp cho các đại lý bán này. Người là người ta bán cho tất cả mọi người trên toàn Tổ quốc, sao uống, có bán uống, rồi là phục vụ quà biếu này, rồi tất cả các đại lý nhỏ lẻ là chúng tôi đều cung cấp cả. Cái giá chè năm nay thì là đầu vụ thì là cũng bình thường, nhưng mà gần Tết này chè rét quá nên là cũng đắt hơn mọi năm. Gia đình năm nay bán khoảng bình thường là 200, rồi là 300, 400, 500. Nếu mà có những người ta làm rất là cầu kỳ, đòi chè đinh tôm thì cũng làm đến 2-3 triệu một cân. Rồi có ngon nữa là 5-6 triệu cũng có.
Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có nhiều làng nghề chè, hàng trăm hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh chè quy mô lớn, nhỏ khác nhau, chưa kể số hộ gia đình làm chè nhỏ lẻ. Tổng diện tích trồng chè trên 1.600 hectare. Hiện nay nhiều đơn vị đang đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu các sản phẩm chè tại các hội chợ, điểm trưng bày sản phẩm, sàn giao dịch thương mại điện tử hoặc trên các trang mạng xã hội. Ngoài việc chú trọng về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, các hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh chè cũng quan tâm đầu tư, chuẩn bị nhiều loại bao bì, vỏ hộp, nhãn mác đẹp mắt, độc đáo để phục vụ nhu cầu ngày một tăng cao của khách hàng và thị trường. Là khách hàng, đồng thời là đại lý cung ứng các sản phẩm trà Tân Cương, bà Phạm Thị Bảo Hà, một khách hàng cho biết.
Mỗi khi là Tết đến xuân về thì là cái quà biếu ở các cái vùng là người ta rất là thích cái chè của Thái Nguyên. Chè của Thái Nguyên là nổi tiếng trong nước Việt Nam mình ấy, thì là cái vùng chè mà nó người ta sản xuất bây giờ là theo cái phương pháp là người ta bón và phun những cái phân vi sinh. Thế cho nên là nó rất là là an toàn và đảm bảo tốt cho sức khỏe. Nhiều năm nay rồi thì chúng tôi đã mua chè để biếu cho tất cả anh em bạn bè ở xa gần trên các mọi miền Tổ quốc và thậm chí cả bạn bè ở nước ngoài. Người ta rất là ưa thích cái chè của Tân Cương, Thái Nguyên. Thì cái vùng chè đặc sản Tân Cương, Thái Nguyên này thì người ta rất là ưa thích và người ta cứ uống hết thì người ta lại gọi điện để lấy cho bạn bè và người thân, đặc biệt là trong cái dịp Tết lễ.
Năm mới đang đến rất gần, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đa dạng về mẫu mã, dồi dào về nguồn hàng, đảm bảo về chất lượng, nên các sản phẩm chè vùng chỉ dẫn địa lý Tân Cương nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung sẽ luôn được khách hàng đánh giá cao. Qua đó không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân làm chè, mà còn đưa không khí ngày Tết đến với mỗi gia đình thêm ấm áp trọn vẹn, góp phần đưa thương hiệu và hương chè Thái Nguyên bay xa hơn đến với mọi miền đất nước và xa cả nước ngoài, để kiều bào xa Tổ quốc đón Tết cổ truyền của dân tộc thêm trọn vẹn đủ đầy. Thưa quý vị và các bạn, với xu hướng mới hiện đại thông qua các thiết bị công nghệ và môi trường mạng, Thành đoàn Thái Nguyên đã huy động đoàn viên thanh niên phối hợp với các tổ công nghệ số cộng đồng tại các xã phường đến từng nhà, hỗ trợ từng người dân, hộ kinh doanh cài đặt sử dụng các sản phẩm dịch vụ công trực tuyến, các nền tảng thanh toán tiện lợi. Trên 18.000 đoàn viên thanh niên là lực lượng nòng cốt đóng vai trò quan trọng trong công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố. Với mục tiêu đến năm 2025, trên 80% số dân có tài khoản thanh toán điện tử. Từ cuối tháng 11 vừa qua, thành phố Thái Nguyên đã triển khai mô hình chợ 4.0 tại 8 chợ truyền thống lớn. Anh Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết, mô hình chợ 4.0 nhằm phát huy hiệu quả công nghệ số trong kinh doanh dịch vụ, giúp người dân trải nghiệm và tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại không dùng tiền mặt, kích thích hoạt động mua sắm, góp phần xây dựng xã hội số, kinh tế số theo mục tiêu chương trình chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh dịch vụ. Bởi vậy, Thành đoàn Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch phối hợp với chi đoàn các ngân hàng và tổ công nghệ số cộng đồng tại các xã phường hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng. Theo đó, Thành đoàn huy động 70 đoàn viên thanh niên ra quân hỗ trợ triển khai mô hình chợ 4.0 tại 8 chợ, gồm Đồng Quang, Đồng Quang 2, Sư Phạm, Núi Voi, Quyết Thắng, Chùa Hang, Quan Triều và Tân Long. Tại đây, các đoàn viên hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng, sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán hóa đơn điện, nước, ví điện tử, mở mã QR cho các hộ kinh doanh, giúp người dân thanh toán tiện lợi trong các giao dịch. Các tiểu thương kinh doanh tại chợ được hướng dẫn đăng ký tài khoản ở ngân hàng, tải ứng dụng Viettel Money trên điện thoại thông minh để sở hữu một mã QR cho tài khoản cá nhân. Mã QR của mỗi tiểu thương cũng được in, dán ngay vị trí bán hàng để người mua dễ dàng thanh toán tiền. Người dân, hộ kinh doanh cũng được hướng dẫn đăng ký mở tài khoản, hướng dẫn kỹ năng cơ bản để quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, Postmart, Vỏ Sò, sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Anh Nguyễn Minh Tú, người kinh doanh thực phẩm tại phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ, các bạn đoàn viên thanh niên đã đến hỗ trợ chúng tôi tải ứng dụng và sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Tôi thấy ứng dụng rất hữu ích, thuận tiện cho việc kinh doanh của gia đình, giúp chúng tôi giao dịch với khách hàng nhanh chóng. Cùng với hỗ trợ cài đặt, các cơ sở đoàn cũng tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa, vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số. Thành đoàn đã thành lập và duy trì hoạt động của 32 đội thanh niên tình nguyện với trên 200 đoàn viên thanh niên các xã phường tham gia phản ứng nhanh trong việc hỗ trợ, tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên Thái Nguyên. Người dân cũng được các cơ sở đoàn hướng dẫn cài đặt, sử dụng các dịch vụ số, phục vụ nhu cầu thiết yếu trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, chính sách xã hội và thực hiện thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công của quốc gia, của tỉnh mà không cần phải đến cơ quan hành chính. Phát huy sức trẻ và sự nhạy bén, lực lượng đoàn viên thanh niên Thành đoàn Thái Nguyên đã và đang góp phần cùng cả hệ thống chính trị trong công tác chuyển đổi số, từng bước xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Điều này cũng cho thấy vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ trong tiến trình hội nhập, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang lan tỏa mạnh mẽ.
Mục thông tin quảng cáo.
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID. 1. Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID. 1.1. Đối tượng hướng dẫn. Công dân đã có hồ sơ đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử, đang chờ phê duyệt cấp tài khoản. công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử gắn với cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, gắn chip. 3. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử khi đã có thẻ căn cước công dân gắn chip. 1.2. Nội dung hướng dẫn. Để kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID, thực hiện theo các bước như sau. Bước 1. Tải ứng dụng. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng CH Play, tải thanh công cụ tìm kiếm, tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn cài đặt để tải ứng dụng VNEID về máy. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng App Store, tại mục tìm kiếm, tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn nhận để tải ứng dụng VNEID về máy. Bước 2. Mở ứng dụng sau khi tải xong, công dân ấn vào ứng dụng VNEID trên màn hình chính hoặc chọn mở trên App Store, CH Play để bắt đầu sử dụng. Bước 3. Đăng ký tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng ký công dân điền số định danh cá nhân và số điện thoại của mình để đăng ký. Sau khi nhập thông tin hợp lệ ấn đăng ký thì hiển thị giao diện quét mã QR code thẻ căn cước công dân. Người dân đưa mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chip vào khung hình. Trường hợp quét QR code hợp lệ, hệ thống tự động điền các thông tin trong QR code thẻ chip vào form đăng ký tài khoản. Trường hợp không quét được QR code, hệ thống chuyển sang giao diện nhập thông tin đăng ký tài khoản, công dân nhập thông tin còn trống. Sau khi ấn nút đăng ký, hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác thực thông tin sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp đạt thì hệ thống gửi SMS và thực hiện xác thực. Trường hợp không đạt sẽ hiển thị thông báo đề nghị công dân điều chỉnh lại thông tin, xác thực OTP. Người dân nhập mã OTP được gửi về điện thoại để tiến hành xác thực. Sau khi xác thực thành công, người dân thiết lập mật khẩu để hoàn thành việc đăng ký. Bước 4. Đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng nhập. Người dân nhập số định danh cá nhân và mật khẩu vừa đăng ký để đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID. Bước 5. Đăng ký tài khoản mức 1 sau khi đăng nhập. Lựa chọn đăng ký tài khoản mức 1. Tại màn hình hướng dẫn đăng ký tài khoản mức 1, chọn bắt đầu, chọn tôi đã hiểu để bắt đầu thực hiện đăng ký tài khoản mức 1. Thực hiện quét NFC trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Đối với thiết bị không hỗ trợ NFC thì sẽ thực hiện quét mã QR code trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Sau khi quét xong NFC hoặc QR code, hiển thị thông tin của công dân, chọn tiếp tục để tiếp tục thực hiện chụp ảnh chân dung. Sau khi xem xong video, lựa chọn bỏ qua để tiến hành chụp ảnh chân dung và thực hiện chụp ảnh chân dung theo hướng dẫn. Công dân kiểm tra lại thông tin, nhập địa chỉ email không bắt buộc và chọn xác nhận thông tin đăng ký để hoàn tất đăng ký tài khoản mức 1. Bước 6. Kích hoạt tài khoản sau khi công dân đăng ký tài khoản mức 1 xong. Công dân kích hoạt bằng các cách chọn kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên màn hình giới thiệu ứng dụng VNEID hoặc chọn kích hoạt tại màn hình đăng nhập. Công dân nhập số định danh cá nhân và số điện thoại và ấn gửi yêu cầu thì hệ thống sẽ kiểm tra mức độ tài khoản. Nếu là tài khoản ứng dụng VNEID sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn chưa được định danh điện tử. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 nhưng đã được kích hoạt sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn đã thực hiện kích hoạt. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 chưa kích hoạt thì sẽ kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Bước 7. Kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Thiết bị đang dùng để kích hoạt không được gắn với tài khoản mức 1, mức 2 nào sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản hoặc thiết bị đang dùng để kích hoạt đang được kích hoạt để sử dụng với một tài khoản mức 1, mức 2 khác sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản trên thiết bị khác. Nhập mã kích hoạt hệ thống gửi về SMS. Công dân nhập đúng mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký. Thiết lập mật khẩu. Bước này chỉ áp dụng cho các trường hợp công dân chưa có tài khoản trước khi được phê duyệt. Thiết lập passcode. Người dân thiết lập passcode gồm 6 chữ số để sử dụng cho các tiện ích trong ứng dụng. Thiết lập câu hỏi bảo mật. Người dân thiết lập 2 câu hỏi và trả lời bất kỳ trong list câu hỏi bảo mật để thực hiện bảo mật tài khoản. 2. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID sau khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 thành công, có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng tiện ích trên ứng dụng VNEID như 2.1. Giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu, form, đăng ký, mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần, giúp tiết kiệm được nhiều thời gian chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết. 2.2. Các tính năng nổi bật, ví giấy tờ, thông báo lưu trú, tố giác tội phạm giúp công dân có thể thay thế căn cước công dân gắn chip và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNEID như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế. Như vậy, khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo, thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.